nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học 20 câu đầu của chương 5 nói về đặc tính và ảnh hưởng của người theo Chúa. Chúng ta cũng đã học về quan hệ giữa Chúa Giêsu và luật pháp Mai-sen, cũng như quan hệ giữa chúng ta là người theo Chúa đối với luật đó. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo, đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 đến 26. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 đến 26. Đây là những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa nói: Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai, và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án. Quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. Lời mở đầu của bài giảng trên núi nói về các phước lành là phân đoạn mô tả những đặc tính của người theo Chúa. Phần tiếp theo nói về muối và ánh sáng, cho thấy ảnh hưởng của chúng ta trong xã hội. Phân đoạn chúng ta học tuần trước cho thấy quan hệ giữa Chúa Giêsu và luật pháp, cũng như quan hệ giữa chúng ta là những người theo Chúa với luật pháp. Luật pháp Chúa Giêsu nói ở đây là luật Mai-sen, hay nói đúng hơn là cả Thánh Kinh Cựu Ước. Sở dĩ Chúa Giêsu dạy những lời này là vì lúc đó người ta có thể có cảm tưởng là Chúa đến hủy bỏ những điều cũ để thiết lập một hệ thống tôn giáo mới. Dưới cái nhìn của người thời đó, Chúa Giêsu đã không giữ luật ngày Sa-bát và làm những điều mà giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên Chúa Giê-xu cho thấy Chúa đã đến không phải để phá nhưng để làm cho trọn. Chúa làm cho trọn vì tất cả cựu ước chỉ là những lời nói trước về Chúa, biểu tượng về Chúa. Lúc Chúa đến, những điều đó mới thành sự thật. Chúa Giê-xu đến để làm trọn luật pháp, và chúng ta là những người theo Chúa cũng phải làm trọn luật pháp như vậy. Chúng ta không làm trọn bằng cố gắng riêng, nhưng bằng sức của Chúa. Và đặc biệt Chúa cho thấy, chúng ta không giữ luật theo bề ngoài như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Chúa khẳng định, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Để giải thích sự công bình của chúng ta phải trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si như thế nào, Chúa Giê-xu đưa ra 6 ví dụ trong phần còn lại của chương 5. Hôm nay chúng ta sẽ học ví dụ đầu tiên trong 6 ví dụ đó. Đó là nói về điều răn ngươi chớ giết người. Để hiểu những lời dạy trong phần còn lại của chương 5, chúng ta nhớ câu 20 là câu căn bản. Trong những ví dụ nêu ra, Chúa Giê-xu chỉ muốn cho các môn đệ thấy sự công bình trỗi hơn các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si là trỗi hơn như thế nào. Hai lỗi lầm chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si về vấn đề giữ luật là: thứ nhất, họ chỉ giữ luật theo bề ngoài, theo những gì điều luật cấm đoán mà không để ý đến tinh túy của luật. Nói khác đi, họ cố gắng làm thế nào để người ta không thể dựa vào luật để bắt bẻ họ. Ví dụ, có thể không ai có thể buộc họ vào tội giết người, nhưng họ có thể tạo hận thù ganh ghét, và người ta có thể đi đến chỗ giết nhau vì hận thù ghen ghét đó. Họ thật là những kẻ giết người, nhưng dựa vào luật thì không có gì để buộc tội họ được. Họ thường sống như vậy, và đó là điều mà Chúa lên án. Lỗi lầm thứ hai của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si trong vấn đề giữ luật là: ngoài những luật của Chúa đã ghi trong Thánh Kinh, họ thêm vào những điều luật khác, nói rằng để giải thích những điều luật đó. Nhưng kỳ thực chỉ làm cho luật lệ thêm phiền toái. Và người ta có thể giữ những luật lệ về lễ nghi đó mà không một chút suy nghĩ về Chúa. Chẳng hạn như luật lệ về thanh tẩy, luật lệ về ngày Sa-bát. Họ cho rằng phải rửa tay theo một nghi lễ nào đó thì mới được kể là tinh sạch. Họ chú trọng vào lễ nghi đó nhưng lại sống một đời ích kỷ, tham lam. Và đó là điều mà Chúa lên án. Tương tự như vậy với luật về ngày Sa-bát. Họ dựa vào những luật chi tiết để bắt lỗi Chúa từng ly từng tí. Chính vì họ giữ luật như vậy mà Chúa Giê-xu nghiêm trọng khuyến cáo các môn đệ của Ngài đừng sống giống như họ. Và Chúa đưa ra những ví dụ để cho chúng ta thấy. Trước khi phân tích các ví dụ này, chúng ta cũng cần định tâm và tự hỏi. Chúng ta có thái độ giống như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si ngày xưa không? Nghĩa là chúng ta giữ đạo như thế nào? Có phải chúng ta chỉ giữ đạo theo bề ngoài mà thiếu hẳn lòng yêu kính Chúa không? Người khác nhìn vào chúng ta có thể thấy chúng ta là một con chiên ngoan đạo, siêng năng đi nhà thờ, đọc thánh kinh, cầu nguyện, dâng hiến, đóng góp vào công việc Chúa. Chúng ta có thể làm tất cả những điều đó, nhưng chỉ làm theo bề ngoài mà thôi, không phải vì lòng yêu mến Chúa. Nếu đó là thái độ của chúng ta xưa nay, chúng ta hãy xét lòng mình trước mặt Chúa và xin Chúa giúp chúng ta thay đổi.
Mùa đông băng giá, cơn gió xu cành khô, trời như tê tái buồn thương, lòng ta vẫn trông về nơi dạng người hay đang khô héo theo thời gian, cùng ngước rừng hoa tươi thắm đang đón mùa xuân, trời xuân chim hót rộn vang, lòng nhân thế vang. quên đi ngày tháng u buồn. Mùa xuân đến đây trong lòng ta. Ngày qua xuân đến rồi xuân lại đi. Hàng cây soi bóng hạ sang. Phượng tươi thắm tiếng vọng xa, nhìn ánh nắng tràn lan khắp nơi, nhắc ta uy quyền Chúa muôn đời. Người như thái dương cho trần gian, đời ta đôi lúc như rừng lá mùa thu. Tới theo gió lùa đi, đừng vội quên Chúa đang chờ mong mọi người. Nay mai chung kết trần gian, cùng ngước mắt nhìn trong nắng thu. Tiếng ai bước nhẹ trên lá khô vàng,
tất cả các ví dụ Chúa Giêsu nêu lên trong phân đoạn này đều bắt đầu bằng những chữ các ngươi có nghe lời phán. Câu này rất quan trọng. Chúa Giêsu trích câu này để cho các môn đệ thấy rằng Chúa không chống lại luật Ma-sen, nhưng điều Chúa chống lại là luật truyền khẩu, những điều mà người ta truyền lại và họ được nghe. Luật chớ giết người có ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng điểm Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là người ta nghe gì về luật đó. Đối với mọi người từ trước đến nay, luật chớ giết người chỉ có nghĩa là không làm đổ máu người khác, không làm mất mạng sống của họ. Luật ghi như vậy, và người ta cũng hiểu như vậy. Nhưng ở đây Chúa Giêsu cho thấy một tiêu chuẩn cao hơn. Chúa cho thấy, không nhất thiết làm hại mạng sống người khác mới là giết người. Chúa phán, ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Có ba điều Chúa Giêsu cho thấy tương đương với tội giết người ở đây. Đó là giận anh em mình, mắng anh em mình là ra ca và mắng anh em mình là đồ điên. Ra ca trong ngôn ngữ của người Do Thái thời đó có nghĩa là đầu óc rỗng tuếch. Đây là một tiếng chê cười một người ngu dốt. Chữ đồ điên có nghĩa là một người bội đạo, một người bị xã hội ruồng bỏ. Cả hai từ ngữ này được dùng để mô tả lời chế nhạo hoặc mắng chửi người khác. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó cho rằng khi nào ta đưa tay ra giết người làm đổ máu người khác, đó mới là phạm tội sát nhân. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy thái độ giận dữ, miệt thị, lăng mạ người khác cũng đủ để bị buộc tội. Tại sao chỉ một thái độ, một lời nói mà bị kể như tội giết người? Khi giận dữ hay mắng chửi ai là dấu hiệu chúng ta muốn dẹp người ấy sang một bên. Thái độ giận dữ hay lời mắng chửi đó cũng hàm ý rằng ta muốn người đó đi đâu cho khuất mắt, mong sao cho người ấy chết đi cho rồi. Tòa án của con người không bao giờ buộc tội giận dữ, nhưng đối với Chúa thái độ cũng đủ để buộc tội. Ngày nay để buộc tội giết người, người ta thường dựa vào ba yếu tố. Đó là thứ nhất, động cơ thúc đẩy giết người. Thứ hai là phương tiện hay khí giới giết người. Và thứ ba là trường hợp hay là dịp tiện để thi hành việc giết người. Trong ba yếu tố trên, động cơ thúc đẩy hay thái độ là điều quan trọng nhất. Bởi vì chúng ta có muốn giết người khác, chúng ta mới tìm phương tiện khí giới để giết người và rồi mới tìm cơ hội hay dịp tiện để thi hành ý định của chúng ta. Ý định có trước tất cả. Vì vậy, khi chúng ta giận người khác, ghét người khác, ý định đó chính là nguồn gốc của tội giết người. Về sau, Sứ Đồ Giăng cũng viết, ai ghét anh em mình là kẻ giết người.
cuộc đời dường như trên nước sông êm đềm, dòng tố bóng nơi đâu dâng tràn lên, chìm lấp dưới đau thương. Tôi nghe tiếng nói êm dịu hỏi hồn linh nghe âm vang tình thương yêu, tâm linh tôi bên Giê-xu. Chờ một ngày mọi đau thương khó nguy không còn, chân thế sẽ tan đi như làn mây, rồi tiếng hát nơi nơi mừng chào đón Chúa vinh quang.
Để áp dụng nguyên tắc trong câu 22, Chúa Giê-xu phán: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Ở đây Chúa Giê-xu nêu ra hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là về một người đến đền thờ dâng của lễ cho Chúa. Ví dụ thứ hai là một người bị đưa ra tòa. Trong khung cảnh ngày nay, chúng ta có thể diễn ý phân đoạn này như sau. Nếu bạn đang ở trong nhà thờ, trong giờ tôn thờ Chúa, và nhớ giữa mình với bạn có xích mích, hãy ra khỏi nhà thờ, giải hòa với bạn mình trước đã, đừng đợi đến cuối giờ. Nếu bạn có một món nợ phải trả, và chủ nợ đòi đưa bạn ra tòa để lấy tiền lại, hãy tìm cách giải quyết vấn đề riêng với người đó, đừng đợi đưa ra tòa. Vì khi ra tòa là đã quá trễ, tòa có thể giao bạn cho công an và bỏ tù. Đã vào tù rồi, thì phải trả hết nợ mới ra khỏi tù được. Vậy thì, nên trả nợ trước là hơn. Hai ví dụ ở đây cho thấy hai khung cảnh.
Một đàn là trong nhà thờ, một đàn là ở tòa án. Một đàn liên hệ đến người anh em, đàn kia liên hệ với kẻ thù. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, vấn đề vẫn giống nhau. Đó là phải giải quyết vấn đề ngay tức khắc, đừng kéo dài. Giết người là một tội nặng, nhưng miệt thị, ganh ghét, giận dữ người khác cũng là một tội nặng không kém. Và để ngăn ngừa tội sát nhân, chúng ta phải giải quyết những vấn đề giận hờn, xích mích ngay lập tức, đừng để kéo dài lâu, vì như vậy sẽ làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn và không còn giải quyết được nữa. Nhiều vấn đề trong gia đình, trong hội thánh cũng như ngoài xã hội, sở dĩ đi đến chỗ tệ hại không giải quyết được là bởi vì người ta không giải quyết nhanh chóng ngay từ đầu. Bạn và tôi, có lẽ chúng ta không mắc tội giết người, đó là dùng khí giới làm hại mạng sống người khác. Nhưng nếu chúng ta không sống hòa thuận với người khác, không giải quyết những tranh chấp nhanh chóng, chúng ta cũng dễ dàng rơi vào mưu của ma quỷ và phạm tội với Chúa. Nếp sống của chúng ta phải cao hơn nếp sống của giới lãnh đạo tôn giáo ngày xưa. Không phải chỉ giữ luật theo bề ngoài. Người ta không thể bắt bẻ chúng ta điều gì cả. Nhưng trong thâm tâm, trong đáy lòng của chúng ta thì sao? Chúng ta cần xét vấn đề theo tiêu chuẩn của Chúa, thay vì theo đường lối nông cạn, hời hợt bên ngoài của người đời.
Jesus, yêu quý, có gió.
Từ ngàn đời xa xưa khi thế gian chưa hình thành, từ ngàn đời xa xưa khi ánh dương chưa vào đời, Thiên Chúa biết tôi rồi, Thiên Chúa thấy tôi rồi. Rồi một ngày xa xưa khi Chúa yêu thương vào đời, một mình quỳ trong đêm Gethsemane nguyện cầu, tôi biết trong tâm Ngài bóng dáng tôi âm thầm. Hú tháng ngày nào tình yêu Ngài thật bao la, thân hy sinh vì người, vì tôi Ngài chịu đau thương. Tôi sống trong bến mê nhớ ơn Ngài buông tha, dầu cuộc đời lang thang trên bến trên sông xa xôi, dầu tình người mong manh như bóng mây qua chiều tà, tôi vẫn sống bên Ngài, tôi vẫn đi theo Ngài, vì Ngài hằng yêu. Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vững Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.